các môn thiền khác. Nói thiền tông với các môn thiền khác. Thiền tông với thiền tử thừa. Thiền tử thừa có nhiều lối tư đại để về căn cứ trên hình thức hiện có của thân căn, tình cảnh và tâm thức. Như pháp thiền từ bệnh đối tự, người nặng bệnh tham dục dùng quán bất tịnh đối tự, người nặng bệnh sanh hạnh dùng quán từ bi đối tự, người nhiều ngu si dùng quán nhân duyên đối tự, người nhiều loạn tưởng dùng quán tổ chức đối tự, người tham sân si đồng nhau dùng pháp quán Phật Tam Muội đối tự. Đó là ý tứ tâm bệnh dùng pháp tu quán để đối tự, hoặc lấy quán tứ đại, quán đất, quán nước, quán gió, quán lửa từ một đám nhỏ cho đến tình cả hư không, hoặc lấy quán màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ cũng từ một điểm nhỏ cho đến đầy dẫy hư không, hoặc tự tâm vào một điểm trên đầu cây hương hay một vòng tròn nhỏ trên vách cho đến nó phát quang, hoặc dùng tánh quán tứ niệm xứ, quán tứ đế, quán 12 nhân duyên vân vân, đến kết quả được tứ thiền bát định và tiến lên tứ gia hạnh thành tựu tứ quả thanh văn. Bởi pháp thiền này được hạn trên hình thức và tư chứng từng thứ bậc nên khác hẳn với thiền tông. Thiền tông chỉ thẳng tâm người thể tánh thành Phật, không thuộc hình thức cũng không thứ bậc. Đó là cái so sánh đối chiếu giữa thiền tông với cái thiền tử thừa. Bởi vì đại đa số người Phật tử hay là tăng ni nghe nói ông đó tu thiền hay là thầy kia tu thiền, thì nói tu thiền thì họ cứ nghĩ tu thiền là chung như nhau, chứ không ngờ thiền có nhiều lối, mỗi lối tu khác nhau. Bởi vậy cho nên khi nói tu thiền phải hiểu người đó đang tu về cái thiền gì, tu về cái thiền tử thừa, tu về cái thiền đại thừa, tu về cái thiền ngoại đạo, hay là tu về cái thiền Phật giáo. Mỗi cái thiền khác nhau hết. Nếu hiểu cho rõ thì mình mới phải lòng lãnh. Chứ nghe nói không mỗi tu thiền, nghe ai tu thiền nó chạy tới học, học là tới chừng sao biết cái đó là ngoại đạo, cho mình thấy mình mới hạnh. Nếu hiểu cho thật rõ mỗi cái nó khác nhau như thế nào thì tự nhiên mình mới phải lòng lãnh. Bởi vì tôi thấy đa số Phật tử không được chỉ giảng tập này, cho nên ham tu thiền rồi nghe nói tu thiền là chạy theo, mà không biết cái thiền nào là tà, thiền nào là chánh hết. Đó là tại vì không được sự giảng tập kỹ càng. Và ở đây chúng ta giảng tập cho quý vị thấy, tuy nhiên là đơn sơ thôi, nhưng mà cũng biết đại khái. Khi nói tới cái tên đó thì quý vị biết liền, quý vị biết đó là thiền gì rồi, để khỏi lầm. Bây giờ ở ngay trong đạo Phật có chia ra thiền tiểu thừa, thiền đại thừa và thiền tông. Bây giờ thiền tử thừa là thiền gì? Thì thường thường những cái lối tu các cái thiền ở trong nhà Phật có chỗ gọi là Như Lai thiền, một chỗ gọi là Tổ Sư thiền. Như Lai thiền là thiền Phật dạy sở thông, ai cũng tu được hết. Còn Tổ Sư thiền là thiền duyên, chư tổ thiền nhau, cái đó thì nó hơi đặc biệt. Thì như vậy cái thiền tử thừa này nó cũng nằm ở trong cái Như Lai thiền. Bây giờ tôi nói thì như ở trong cái thiền này lối tu phần vừa là chấm vào đối trị từ bệnh mà cho thuốc á, tức là đối đãi người có bệnh gì thì dùng phương pháp tu để trị cái đó. Mình hồi xưa học đạo nhiều người chứng nghe nói tu phải có phương pháp hay là phải có cái pháp tu mới được. Mình nghĩ cái pháp tu á không biết làm sao, nó giống như những lá bùa của nó thầy pháp hay không thầy nói là cái gì thì mình không hiểu cái pháp tu là gì. Bây giờ thiệt ra pháp tu là một phương pháp, một lối để mà trị cái gì mình đưa mắt ở trong tâm lý của mình. Ví dụ như thường đây nói về cái thiền đối trị, như cái người ông thầy hướng dẫn người đệ tử tu. Bây giờ xét biết cái người đệ tử đang nặng về cái bệnh thích sắc đẹp, tức là tham sắc. Thì giờ ông thầy biết đệ tử mắc cái bệnh tham sắc nặng thì phải họ dạy ông tu cái thiền gì? Bất tịnh quán. Bất tịnh quán thì bất tịnh quán cái lối quán nhờ nhớt như gì hết, là cái quán nhờ nhớt. Tại tại sao mà tham sắc? Tại vì thấy đẹp, thấy đẹp, thấy đẹp cho nên nói đủ thôi. Bây giờ nếu cho họ không biết ra thì phải làm sao? Cho thấy không còn đẹp nữa mà rớt, thì thấy đúng như vậy. Cái gì đúng thì cái đó làm sao? Nhán bỏ họ thì đó là một thực tâm lý của nó là phải làm. Nó là tại vì mình thấy đẹp cho mình thích, thích mình mới để thôi. Còn nếu mình thấy mình gớm thì tất nhiên mình quăng bỏ không có tiếc. Thì như vậy đó là một lối tâm lý để mình trị những cái gì lạ. Bây giờ nếu nói, nếu làm sao cho họ gớm, nếu họ gớm nó làm sao, thì hai cái lối làm cho họ gớm. Một lối thứ nhất là dùng quán 36 vật tâm thân, đó là ngay cái thân mình. Chứ quán 36 vật như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, cho tới mồ hôi, nước giả, vân vân, nghĩa là ngỡ cái chỉ cho chỉ từng đó một. Chỉ vậy như tóc, mình biết tóc thì nó cũng không sạch, và tới lông cũng không sạch, răng sạch hơn, cũng không sạch, móng tay sạch hơn, cũng không sạch, da mình sạch hơn. Thì bình thường mà thấy da giả rồi cũng mịn màng, nhưng mà nếu mà nó có lỡ ung nhỏ có đau rồi chỗ đó sao à, nó hôi thám. Thì như vậy da thịt bụng tất cả chỉ là không có cái nào là sạch hết. Thì như vậy 36 vật nó ráp lại mà 36 cái gì không sạch hết, chứ còn gì nó dưới mà đã không dưới thì sao? Mà thân mình là 36 vật ráp thì thân người khác cái 36 ấy vật ráp thì ai cũng đều nhốt thì ráp lại không à. Người đó là đều nhốt ráp lại thì sao? Cho nên phải ứng dụng như tôi nói hết Phật, khi mà ngọc nữ ở thiên thành nó đem ngọc nữ tới hướng Phật để mà muốn gói nhũ cho Phật chán ở Phật cho nhũ Phật cho ghen tu, thì khi đem lại cho nó tôi xin hướng ngọc nữ cho ngài ở nhà đây cái đại gia hồi thứ người đem đâu đó đi cho nó cái dòng mà nói gì vậy? Thì mình bây giờ thì khác của mắt mình thì hoàn toàn quá. Cho nên thấy cái gì đẹp cho mình lầm là đẹp. Chứ thiệt là Phật không có thấy cái dáng bên ngoài mà thấy ngay cái bản chất đó. Những cái khác lại đều là hôi hám tâm. Chỉ vậy mình nói những cái gần nhất là như những cái răng bờ này kia, thì bằng người khéo léo thì đánh giữa sạch sẽ, thì tôi đó thôi như nó sạch, nhìn xa thì nó đẹp. Nhưng mà có cái răng mọc không thôi đó. Thấy không? Của mình nó cũng hơi chỉ đứng nổi với người khác. Thì như vậy là chuyển lại thôi, tất cả cái gì của mình đó, tình thần mà ráp lại mồ hôi, nó ra mồ hôi thì cũng thôi chỉ không nổi, rồi ra nước giải cũng thôi không nổi, nó không nổi thì ra tất cả cái nào thôi chỉ không nổi. Cho nên rồi quý vị thấy thường thường người ta nói là mình mang cái thân này cũng như là cái bơ đậy chín vậy thôi, nó có hơn kém nữa. Bởi cái tâm cái bơ nó chứa những cái gì đó, cho nên nó vừa bị nhứt, bị giữ chỗ nào thì nó ra cái gì. Thì mình cũng như vậy, nó giữ chỗ nào ra cũng chỉ còn nổi. Thì nếu tâm nó là sạch thì đâu có chuyện gì không nổi, phải không? Nếu nó là sạch tức là giữ thì ra cái gì cũng tốt hết. Mà ra chỗ nào đều gớm hết trơn thì hỏi chỉ sạch chỗ nào. Nếu trong đó nó sạch thì đâu có chuyện gì vậy. Thì hiểu vậy, chết vậy thì tự nhiên thấy thân mình như vậy, mình dốn nó rồi, mình đã dốn nó mà rồi còn kiếm cái khác dơ như vậy nữa làm gì, thấy không? Mình dốn nó mình bỏ không được rồi, mình còn nghĩ tới cái gì khác. Đó là Phật bắt mình quán ngay thân mình để dốn, mà dốn vào cái đối sắc đẹp mình chán, mình không còn nghĩ. Đó là trường hợp thứ nhất. Nếu quán cái đó mà thấy chưa thành công mà còn bán bỏ quán cái khác vừa dốn mình nữa. Là hồi xưa Ấn Độ có thi long, tức là dừng để thay chết. Phật bắt mình vô cảm á, dừng lấy thay chết rồi họ không có chơi. Họ cứ chết tôi đang vô bỏ dừng bài đó rồi. Rồi thấy cái thay chết Phật biểu quán, từ khi mới để đó, để chết gọi là cử tưởng quá, mới để đó cái lần đành nó bằng xanh. Từ một cái da thịt thừa nó cái bằng xanh, bằng xanh cái rồi chừng 3-4 giờ sau nữa ra nó chừng chiên lên. Rồi chừng chiên lên rồi tới chừng đôi ba ngày sau nữa sao à, cái nước nước nó dĩ nước, nó dĩ nước rồi tới chừng dĩ nước rồi 4-5 ngày sau nữa sao
giữ cái dài cái da ở trong da thịt ở trong cho nó nát nướng từ 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 giờ cái ba bốn ngày nữa thấy sao dài tuổi nó nứt đi như cái thằng đó giờ tới con quả con dừa con này xuống chín lại nó nhai cho ăn nứt giữa đó chứ sao còn cái bộ xương rồi còn bộ xương rồi cái bộ xương đó người ta lượm nó đang vô lò đỡ bớt bớt cho hồi cháu thành con hết trọi thì như vậy con người có cái gì đó nghĩa là chính kiến vậy quán vậy thì thôi không còn lòng dạ nào mà nhớ sắc đẹp như thế thì do đó cho nên Phật nói là người nào mà ưa sắc đẹp Phật bắt phải quán vậy đó quán kỹ vậy thì hết mến sắc đẹp thì đó gọi là đối trị nó dùng phương pháp đối trị mà dẹp đó là cái phần mà đối trị như cái thí dụ về quán bất tịnh rồi tới những cái khác rồi quán từ bi hay là quán sở tiếp quán như duyên danh tùy theo mỗi bệnh mà Đức Phật dạy mình phương pháp quán. Ví dụ như mình gặp ai nói câu gì cho mình nổi giận rồi tại sao người đó nói mình giận tại mình không thương người đó nên họ nói tới tai cho mình nổi giận còn người mà mình thiệt là thương á thì nói có giận không giờ họ nói nhiều khi họ nói nặng rồi cũng như mấy đứa con cái nói vậy mà họ tin quá đó nhiều khi nó cũng kiểu cha mà lại vậy mà không giận thì tại sao tại sinh quá cho người ngoài thì chỉ nó là nổi giận liền người cái gì mà thương quá thì không giận cho nên nhớ khóa cái lòng thân Đức Phật dạy mình phải quán từ bi quán làm sao mà thấy người nào cũng thương như là ruột thịt mình thương người đó như là thương mình vậy đó thì tự nhiên cái lòng từ bi mình nó tràn ra lòng từ bi cho hết sạch thì đó cũng là một lối tâm lý giống gì đó thì như vậy thì tất cả những pháp tu đó đều nhằm đối trị cái bệnh thì đối trị bệnh thì nó không phải là cái giác ngộ toàn diện mà nó chỉ nhằm bệnh mà trị do đó cho nên nó chỉ từng phần thôi và hết cái này tới kia nó từng phần cho tới những cái lối tu nào là quán tứ đế quán là thập nhị nhân duyên danh cũng là ở trong cái đó thì do cái quán vậy rồi cái tâm mình nó bị thích những cái gì đó thì nó loạn mà có thích đó nó vốn đó cho nó hết theo nữa cho nên là mình nó bệnh lại thì từ cái bệnh đó là chia ra bệnh sơ thiền nhị thiền duyên danh lên cho tới các cái bệnh nào là bát bệnh hay là tứ thường hay là bát bệnh duyên danh cái đó là cái lối tu mà để tới chứng quả a la hán trong cái tứ thường đó như là sơ thường nhị thường tam thường tứ thường rồi theo như không vô biên xứ thức vô biên xứ vô tội xứ chi chi chỉnh xứ đó là tức là bát bệnh nhưng mà tứ thường bát bệnh chưa phải giải thoát và thêm cái thứ chín nữa tức là cử định tức là cái diệt tận định rồi diệt tận định đó thì cái đó mới chính a la hán thì như vậy đi trình tự từ cái này qua cái kia dài vậy thì cái đó gọi là cái thiền hiến phật đối trị của tiểu thừa thì những vị tu dạo chính lành từ cái quả tu đà hoàng tu đà hàm cho tới a la hán là thứ chín thì đó gọi là cái thiền tiểu thừa tu nhân và chứng quả như vậy. Thì như vậy cái thiền tử thừa khác cái thiền tâm chỗ nào? Thiền tâm là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật rồi, không có thể thành thức chứ đập gì hết, cho nên nó đơn giản quá, nó không có theo thứ lớp, nó không có đối trị như vậy. Nha. Còn cái kia thì theo thứ lớp đối trị, cho nên nó có khác. Đó là đối chiếu thiền tâm với cái thiền tử thừa. Giờ thiền tâm với thiền đại thừa